Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021, tức ngày 29 tháng 3 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục các hoạt động tiếp xúc giữa các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với cử tri. Thêm nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học, trong khi đó Quảng Ninh sẽ hoàn thành khai báo y tế toàn dân trong ngày hôm nay. Tin đồn về ca dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ là không chính xác, và văn bản về tình hình dịch COVID-19 tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk là giả mạo. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU sẽ ngừng mua vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Iran nêu 4 vấn đề mấu chốt để khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1. Lực lượng Taliban tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày tại Afghanistan nhân ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hôm qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới Tây Nam và triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, một số bộ ngành và các tỉnh Tây Nam Bộ.
Từ đầu cầu An Giang, Thủ tướng nêu rõ, đây là thời điểm nước sôi lửa bỏng, vì thế nơi nào do chủ quan mà để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, gây trì trệ kinh tế xã hội thì người đứng đầu phải bị xử lý.
Chúng ta phải kêu gọi toàn dân, không được lơ là chủ quan mất cảnh giác, một người lơ là cả xã hội vất vả. Nhưng mà cũng phải tỉnh táo, cũng phải bình tĩnh, sáng tạo, bản lĩnh, kiên trì để cùng với lại các cấp ủy đảng, cùng với chính quyền. Chúng ta phòng chống dịch cho nó tốt, là những nơi nào để xảy ra cái dịch bệnh ở những cái diện rộng không kiểm soát nổi. Rồi cái thứ hai là trì trệ sản xuất kinh doanh, cho phát triển kinh tế xã hội mà do nguyên nhân chủ quan thì dứt khoát là chúng ta phải xử lý cái người đứng đầu cấp ủy chính quyền ở đây.
Cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại biên giới, tình hình sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 9. Thủ tướng nêu rõ riêng hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang, điểm xung yếu nhất là An Phú, Long Bình và Khánh An phải tập trung phòng chống dịch. Đối với quân khu 9 cần luân chuyển lực lượng để bảo đảm quân số tập trung đánh giặc COVID-19, vừa bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vừa giữ gìn biên giới hòa bình hữu nghị với nước bạn.
Cập nhật về số ca mắc COVID-19, thông tin từ Bộ Y tế cho biết từ 18 giờ chiều qua cho đến 6 giờ sáng nay, nước ta ghi nhận 80 ca mắc mới, trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 78 ca ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng, đó là Bắc Ninh 27 ca, Vĩnh Phúc 19 ca, Đà Nẵng 13 ca, Bắc Giang 5 ca, Hà Nội 9 ca, Hòa Bình 2 ca, Đắk Lắk 1, Điện Biên 1 và Lạng Sơn 1 ca. Mấy ngày qua có tin đồn về việc có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 lây trong cộng đồng tại Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu 9 thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gây hoang mang cho người dân. Ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ khẳng định đây là tin đồn không chính xác. Phóng viên Thanh Tú, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
Ông Huỳnh Minh Trúc khẳng định, đến thời điểm ngày 9 tháng 5, Cần Thơ chưa ghi nhận ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng như tin đồn vừa nêu. Thành phố hiện đang điều trị cho 24 trường hợp mắc COVID-19, đều là các trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, sức khỏe các bệnh nhân ổn định.
đưa qua bên anh xét nghiệm là âm tính rồi, cách đây 2-3 ngày đó là đưa qua bữa tối có đưa qua anh xét nghiệm là âm tính rồi. Tại vì nếu có ca nào nữa thì bên bọn anh cũng gửi qua bên anh để mà xét nghiệm khẳng định à.
Còn tại Đắk Lắk, tối qua ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh khẳng định văn bản về tình hình dịch COVID-19 tại thị xã Buôn Hồ xuất hiện trên mạng xã hội chiều 9 tháng 5 là giả mạo.
Chiều 9 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện một văn bản được ký ngày 9 tháng 5 với nội dung: ngày 8 tháng 5, Trung tâm Y tế Buôn Hồ điều tra và ghi nhận thông tin vào ngày 18 tháng 4, tại nhà hàng King Palace, thị xã Buôn Hồ có tổ chức tiệc cưới. Trong đám cưới có nhóm người khoảng 15 người của nhà trai ở tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, trong nhóm người này có một trường hợp F0 và 14 trường hợp F1. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, nhóm người này thuê khách sạn ở Buôn Hồ để đi dự tiệc cưới. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Nay Phi La, cho biết hiện tỉnh Đắk Lắk chỉ ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 đều tại hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.
Thưa quý vị, để phòng chống dịch COVID-19, thêm nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày hôm nay. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Hải Phòng sẽ dừng hoạt động cơ sở casino và các khu du lịch trên địa bàn thành phố. Học sinh khối 6, 7, 8, 10, 11 chuyển sang học và kiểm tra trực tuyến để hoàn thành chương trình năm học. Đối với học sinh khối 9, khối 12 ôn tập tại trường nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Yên Bái, Quảng Trị, Bắc Giang quyết định cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ hôm nay cho đến khi có thông báo đi học trở lại. Bạc Liêu cho trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non kết thúc năm học 2020-2021 kể từ hôm nay và dừng các hoạt động tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường. Đắk Lắk dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 30 người và các hoạt động không thiết yếu. Hải Dương yêu cầu các phương tiện kinh doanh vận tải khách chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ nhưng không quá 20 người.
Còn tại Quảng Ninh, hiện đã ghi nhận một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến Bệnh viện Ca Trung ương. Đang giám sát 86 trường hợp F1 và 431 trường hợp F2 liên quan đến các ổ dịch trong nước. Với kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch thời gian vừa qua, địa phương đã nhanh chóng triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân lần thứ tư bằng các hình thức phù hợp và thuận tiện. Theo kế hoạch dự kiến, trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành công tác này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc thông tin.
Từ ngày 8 tháng 5, tại 13 địa phương toàn tỉnh, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở và các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn khai tờ khai y tế, khuyến khích khai báo qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Những người có tiền sử dịch tễ liên quan đến các vùng dịch có nguy cơ cao hoặc bệnh lý nền đều được lập danh sách theo dõi sức khỏe, áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp. Cùng với đó, các tổ tự quản kết hợp tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân các biện pháp phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Đoàn, trưởng phòng y tế thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cho biết:
chúng tôi triển khai xuống tất cả các thôn khu, các xã phường và theo tiến độ thì khoảng hết ngày 10 chúng tôi sẽ đạt 100% cái vấn đề khai báo y tế. Trong quá trình khai báo thì chúng tôi sẽ sàng lọc tất cả những đối tượng có yếu tố dịch tễ đi từ những vùng dịch về, ví dụ như là từ bệnh viện ca, rồi bệnh viện 105, rồi sẽ có những cái biện pháp sàng lọc đưa những người có yếu tố dịch tễ vào những cái khu vực cách ly tập trung hoặc là cách ly tại nhà theo quy định.
Việc đẩy nhanh khai báo y tế sâu rộng trong cộng đồng sẽ góp phần nâng cao khả năng tầm soát trên diện rộng, lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân một cách hệ thống, qua đó chủ động ngăn chặn, phát hiện dịch bệnh từ xa, từ sớm, từ cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, hàng chục bệnh viện trong cả nước đã phải cách ly phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 trong cùng một thời điểm. Trong đó có hai bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện K và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Để các cơ sở y tế vốn là những thành trì trong phòng chống dịch luôn đảm bảo an toàn, duy trì khám chữa bệnh, điều trị cho người bệnh, ngành y tế đang đặt ra các yêu cầu như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về nội dung này.
Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, điều mà người dân lo ngại trong cái đợt dịch này là chúng ta đang có hàng chục bệnh viện phải phong tỏa cách ly y tế khi mà có những cái ca mắc COVID-19. Vậy theo ông thì vì sao số ca bệnh lại xuất hiện nhiều tại các bệnh viện như vậy ạ?
Có một số những nguyên nhân chúng ta thấy là rõ ràng là trong cái bệnh nhân mà một số các cái bệnh nhân ở cộng đồng vào, một số bệnh nhân do cái chuyển tuyến, một số các cái trường hợp bệnh nhân mà chúng ta cũng chưa xác định rõ được nguyên nhân. Thế thì hiện nay thì các bệnh viện đều là đã tổ chức cái kiểm soát cách ly và theo cái quyết định 3088 của Bộ trưởng Bộ Y tế là tiêu chí bệnh viện an toàn. Thế nhưng mà có khi mà xuất hiện những ca bệnh này thì với cái tính chất phức tạp của diễn biến bệnh, Cho nên là các cái tỉnh, các địa phương một mặt là hết sức tích cực và cũng là nâng cao trên một mức chủ động ngăn chặn và đẩy lùi sớm. Tất cả các bệnh viện chỉ có một ca bệnh thôi, hoặc là có cái ca nghi ngờ thì đã xét nghiệm tổ chức cách ly, và có một ca bệnh thì các bệnh viện cũng đã dùng cái biện pháp dừng để mà tiếp nhận bệnh nhân để sàng lọc và phát hiện sớm.
Trước cái thực tế này thì ngành y tế đang đưa ra những cái biện pháp gì để phòng tránh nguy cơ xấu nhất có thể xảy ra tại các cái bệnh viện ạ?
Chúng tôi đều tất cả là số 1 là kiểm tra bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch theo quyết định 3088. Bộ Y tế cũng đã tổ chức đi kiểm tra và set up thành lập các bệnh viện dã chiến và kiểm tra các bệnh viện trên khu vực của các tỉnh này. Trong giai đoạn này, tất cả các bệnh viện ở Việt Nam hãy nâng mức độ cảnh giác, cảnh báo đến mức cao nhất để phòng chống dịch COVID. Ở đó đã có các biện pháp để chúng ta phòng ngừa, từ cái việc thông báo từ cổng bệnh viện, tổ chức cách ly phân luồng, và đặc biệt là chúng ta phải coi các bệnh nhân đến hiện nay đều là F0 để chúng ta nâng mức cảnh giác cao nhất. Thế và tất cả người bệnh đến đều được sàng lọc, đều được khai báo cách ly. Thứ ba nữa là tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho tất cả những cán bộ, nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân ở các bệnh viện khu vực đã có dịch trong cộng đồng. Còn đối với các bệnh viện mà chưa có khu vực dịch trong cộng đồng thì thường kỳ 3 ngày một tuần và định kỳ phải xét nghiệm cho các thầy thuốc ở tuyến đầu, như ở phòng khám bệnh, như ở khoa hồi sức tích cực, như khoa thận nhân tạo, và các bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân ở những khu vực này. Và người dân cũng trong giai đoạn này giảm cái việc mà đến thăm khám bệnh viện, tăng tiếp cận với tuyến y tế cơ sở ban đầu. Các sở y tế quản lý chặt các cơ sở khám bệnh y tế tư nhân, các phòng khám tư nhân, các bệnh viện tư nhân là nơi mà người bệnh thường là hay đến trong những cái lần khám ban đầu.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết về công tác bảo vệ an toàn cho các bệnh viện trong lúc dịch bùng phát. Và thông tin mới nhất, Bộ Y tế vừa đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện trực thuộc trường đại học, sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các ngành chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh, khẩn trương triển khai thực hiện 8 biện pháp sau đây.
Đầu tiên là phải đáp ứng tình hình dịch bệnh, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch của bệnh viện, sở y tế để đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, phương châm 4 tại chỗ, trong đó có phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực để kịp thời ứng phó, nhân lực, phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu để đáp ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thứ hai là thực hiện nghiêm tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn phòng chống COVID-19. Thứ ba, sàng lọc, phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn. Thứ tư là thực hiện giãn cách trong các cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế tối đa người nhà, người thân đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh, hạn chế nhập viện nội trú khi không thực sự cần thiết, không để người bệnh phải nằm ghép, bố trí khoảng cách ít nhất là 2 mét giữa các giường bệnh. Thứ năm là về xét nghiệm COVID-19, yêu cầu các bệnh viện trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục rà soát củng cố năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR để đáp ứng với các tình huống dịch. Định kỳ tổ chức xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho nhân viên y tế ở các khoa phòng có nguy cơ cao và nhân viên làm việc ở khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly. Cho người bệnh ở một số khoa phòng có nguy cơ cao hoặc những người bệnh chịu ảnh hưởng nặng khi nhiễm COVID-19 như người bệnh tại khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, truyền nhiễm. Thứ sáu là việc kê đơn thuốc, trong đó với người bệnh mắc bệnh mạn tính đã điều trị ổn định, thực hiện khám bệnh kê đơn thuốc điều trị ngoại trú từ 1 đến 3 tháng. Thứ bảy, về chuyển tuyến và quản lý người bệnh xuất viện. Và thứ tám là quản lý nhân viên y tế nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngày hội của toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 5 đến 11 tháng 5 này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tham dự hội nghị tại đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Cùng dự có các ứng viên Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa, Trương Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa, Hà Ngọc Phi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Vạn Ninh.
Trong các buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, ông Trần Tuấn Anh và các ứng cử viên đã trình bày nội dung chương trình hành động của mình. Đó là bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với người dân, lắng nghe thực tiễn cuộc sống của người dân và doanh nghiệp để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương xây dựng đường lối chủ trương chính sách lớn vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, lấy người dân làm trung tâm và làm mục tiêu phục vụ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng nói chung và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội nêu tại nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 18 của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nói riêng, với trọng tâm đưa kinh tế của tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững. Cũng tại các buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, ông Trần Tuấn Anh cùng các ứng cử viên ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết của cử tri, đồng thời trao đổi lại những vấn đề được cử tri quan tâm như đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nông dân, phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương.
Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến để 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh tiếp xúc với cử tri tại 3 đơn vị bầu cử. Việc tổ chức trực tuyến nhằm đảm bảo cho công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được diễn ra an toàn, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Là địa phương đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa, tỉnh Cao Bằng đã có những hình thức phong phú, thiết thực nhằm đưa thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp đến gần nhất với người dân. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
Xóm Lũng Phầy, xã Hồng Việt, huyện Hóa An có hơn 400 cử tri đều là người Mông. Thời điểm này vào vụ vun ngô nên gần như cả ngày bà con tất bật trên nương. Ông Lý Văn Minh, bí thư chi bộ xóm Lũng Phầy phải tranh thủ buổi tối để đến từng nhà, thậm chí là tranh thủ cả lúc bà con nghỉ giải lao ngoài nương để phổ biến lồng ghép về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chuẩn bị toàn dân tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân vào ngày 23 tháng 5 tới. Lợi thế của ông là việc dùng chính tiếng mẹ đẻ để nói chuyện, giúp bà con dễ nhớ, dễ hiểu hơn.
Là bí thư chi bộ nên tôi thường xuyên tuyên truyền đến bà con để bà con hiểu về cuộc bầu cử này, nhất là nội dung luật bầu cử. Nhắc mọi người hiểu là công dân Việt Nam thì đây chính là quyền, nghĩa vụ của mình. Ngày bầu cử 23 tháng 5, bà con cần chú ý đến sớm.
Vũ Minh là một xã mới sáp nhập của huyện Nguyên Bình, nơi có một số nhóm hộ cách điểm bỏ phiếu tới vài km. Xã có gần 60% là đồng bào dân tộc Dao và số hộ nghèo lên tới hơn một nửa. Bên cạnh phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở bằng các thứ tiếng và dùng cả hệ thống loa kéo tay đến từng thôn bản để tuyên truyền, địa phương cũng chú trọng đặc biệt đến vai trò của cán bộ và người uy tín cơ sở. Ông Triệu Toàn Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Minh cho biết.
Bằng nhiều phương thức, bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Thứ nhất, có thể là những cái xóm ở dưới này là qua đài phát thanh. Những cái xóm mà toàn là dân tộc Dao thì xã cũng lồng ghép cả người Dao đi cùng. Vừa tuyên truyền theo cái văn bản, nhưng mà vừa là tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Dao.
Sau thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh Cao Bằng hiện có 1.642 thôn xóm, tổ phố thuộc 161 đơn vị hành chính cấp xã. Địa giới hành chính mới, dân cư xáo trộn, nhiều nhóm hộ cũng buộc phải di chuyển xa hơn để tới trung tâm các xóm và các điểm bầu cử. Để người dân thực sự hiểu hết ý nghĩa của cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền càng được quan tâm hơn. Ông Bế Thành Tịnh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng cho biết.
Trước tiên là đối với đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên, các cái tổ chức mặt trận tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị xã hội để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền miệng, thông tin kịp thời đầy đủ đến nhân dân, các dân tộc vùng sâu vùng xa. Và cái thứ hai nữa cũng chỉ đạo các cái chi đảng bộ đẩy mạnh cái sinh hoạt của chi bộ và trên cơ sở như vậy thì lan tỏa từ cán bộ đảng viên ra. Và cái kênh thứ hai thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo tuyên truyền qua cái phương tiện thông tin đại chúng, qua các cái hình thức là cái việc mà phiên âm ra tiếng dân tộc để tuyên truyền đến bà con nhân dân.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Hãng tin Reuters ngày hôm qua đưa tin Trung Quốc sẽ thiết lập một giải phân cách trên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest để ngăn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua tiếp xúc giữa các nhà leo núi từ Nepal với những người thám hiểm xuất phát từ Tây Tạng. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Nepal, quốc gia cũng sở hữu một phần Everest, đang đối phó với sự bùng phát các ca nhiễm SARS-CoV-2. Phan Tùng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin.
Theo thông tin được công bố, Trung Quốc lo ngại rằng việc các nhà leo núi từ cả hai phía giao tiếp với nhau sau khi chinh phục ngọn núi sẽ dẫn tới nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. Khu trại căn cứ phục vụ chinh phục Everest bên phía Nepal đã ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 từ cuối tháng 4. Dù mất nguồn thu từ du lịch, nhưng chính phủ Nepal hiện đã hủy mùa leo núi xuân, thường kéo dài từ tháng 4 tới tháng 6 trước khi khu vực này bước vào những tháng mùa mưa. Hiện chưa rõ đường phân cách này sẽ được dựng lên như thế nào trên đỉnh núi vốn có diện tích chỉ bằng một chiếc bàn ăn, là khu vực rất nguy hiểm và không có chỗ trú chân này. Theo thông tin mà Reuters công bố, một nhóm hướng dẫn viên leo núi người Tây Tạng sẽ lên Everest và triển khai lắp đặt giải phân cách để ngăn chặn bất cứ hoạt động giao lưu nào giữa các nhà thám hiểm từ hai phía của ngọn núi. Thông tin này trước đó đã được người đứng đầu Sở Thể thao Tây Tạng khẳng định với hãng tin Trung Quốc Tân Hoa. Theo đó, 21 người quốc tịch Trung Quốc đang trên đường lên đỉnh Everest theo hướng từ Tây Tạng. Tuy nhiên, thông tin mà Reuters công bố chưa làm rõ liệu các hướng dẫn viên người Tây Tạng sẽ là người thực thi việc tách biệt này hay khả năng họ sẽ lưu lại ở nơi được gọi là khu vực tử thần, khu vực từng xảy ra nhiều trường hợp thiệt mạng do thiếu oxy để đảm bảo thực hiện việc chia tách.
Các quan chức của Liên minh châu Âu cho biết khối này sẽ không gia hạn hợp đồng mua vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6 tới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
Vào tháng 11 năm 2020, Liên minh châu đã ký hợp đồng đầu tiên với AstraZeneca đặt mua 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng này sản xuất. Tiếp đến, vào tháng 1 năm 2021, Liên minh châu tiếp tục ký hợp đồng thứ hai với AstraZeneca với số lượng hàng đặt mua tương tự. Tuy nhiên, quan hệ giữa Liên minh châu và AstraZeneca đã xấu đi nhanh chóng, khi đầu năm nay phía hãng dược AstraZeneca cho biết không thể giao đủ các đơn hàng cho phía Liên minh châu như đã cam kết do các vấn đề kỹ thuật. Hết quý 1 năm 2021, Liên minh châu mới chỉ nhận được khoảng 67 triệu liều vaccine từ AstraZeneca, dù mục tiêu ban đầu là 300 triệu liều. Trước các tranh cãi về việc chậm giao hàng, hôm 26 tháng 4 vừa qua, Ủy ban châu đã khởi động vụ kiện hãng dược AstraZeneca. Ngoài các tranh cãi pháp lý với Liên minh châu, uy tín của vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược AstraZeneca sản xuất cũng bị suy giảm nặng nề tại các nước châu Âu do các thông tin liên quan đến phản ứng phụ. Một số nước châu Âu như Đan Mạch đã ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca, còn tại hầu hết các nước khác, vaccine của AstraZeneca chỉ được sử dụng cho người trên 55 tuổi. Sau khi ngừng hợp đồng với AstraZeneca, Liên minh châu dự tính sẽ đặt mua nhiều hơn các loại vaccine sử dụng công nghệ ARN thông tin như vaccine của hãng dược Pfizer-BioNTech hay Moderna, vốn được đánh giá là có hiệu quả cao hơn trong việc ngăn chặn các biến thể virus từ Nam Phi hay Brazil. Cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban châu bà Ursula von der Leyen thông báo cho biết Liên minh châu đã chính thức hoàn tất hợp đồng mua đến 1,8 tỷ liều vaccine Pfizer cho 2 năm tới.
Hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Qalibaf tuyên bố trong cuộc họp kín của Quốc hội nước này rằng có 4 làn danh đỏ cần được quan tâm khi tiến hành các cuộc đàm phán ở Viên Áo nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện.
Ủy viên đoàn Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Reza Salimi dẫn lời ông Qalibaf nêu rõ, giới hạn đầu tiên là phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, bao gồm những lệnh trừng phạt đã nêu trong kế hoạch hành động chung toàn diện, cũng như các lệnh trừng phạt do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Giới hạn thứ hai là việc Iran được kiểm soát hoạt động dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Giới hạn thứ ba là Iran sẽ không tổ chức đàm phán với phía Mỹ trước khi nước này dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt. Giới hạn thứ tư là vấn đề về các đạo luật đã được Quốc hội Iran thông qua, cũng như các chính sách đã được ban bố cần phải được tôn trọng trong các cuộc đàm phán.
Quân đội của Cộng hòa Sát vừa tuyên bố chiến thắng trong trận chiến kéo dài nhiều tuần với quân nổi dậy phía Bắc vốn đã dẫn đến cái chết của Tổng thống Iris Deby Itno trên chiến trường. Phát biểu khi về thủ đô, Tổng tham mưu trưởng quân đội Abaka Daao cho biết.
Như mọi người đã biết, phiến quân đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta và chúng tôi đã đáp trả bằng những hành động quân sự thích hợp. Chúng tôi đã bắt giữ nhiều tù binh và thu giữ nhiều vũ khí. Chúng tôi cũng đề nghị người dân trở lại làm việc bình thường và tận hưởng hòa bình vừa giành được.
Lực lượng Taliban ngày hôm nay tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày tại Afghanistan nhân ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.
Trong tuyên bố trên Twitter, Mohammed Naem, một người phát ngôn của lực lượng Taliban cho biết, để mang lại bầu không khí hòa bình và an toàn cho người dân Afghanistan trong dịp lễ Eid al-Fitr, các tay súng của Taliban được lệnh dừng mọi hoạt động tấn công. Lễ Eid al-Fitr sẽ bắt đầu từ ngày 12 hoặc 13 tháng 5, tùy thuộc vào việc nhìn thấy mặt trăng của từng quốc gia.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao. thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị cho hai trận play-off tranh vé dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup năm 2021 vào ngày 23 tháng 5 và lượt về diễn ra vào ngày 25 tháng 5. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết tuyển Futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Futsal Iraq tại UAE vào ngày 17 tháng 5. Tiếp theo là thông tin về một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải Ngoại hạng Anh, vòng 35 đêm qua, Manchester United có màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại chủ nhà Aston Villa với tỷ số 3-1. Vì thế, Manchester City chưa thể vô địch giải Ngoại hạng Anh sớm 3 vòng đấu. Các trận đấu khác diễn ra đêm qua, Arsenal thắng West Bromwich 3-1, West Ham thua Everton 0-1. Tại giải Tây Ban Nha, trận đấu quan trọng có ảnh hưởng lớn đến ngôi vô địch mùa giải giữa Real Madrid và Sevilla đã kết thúc với kết quả hòa 2 đều. Với kết quả này, Atlético Madrid vẫn đứng đầu bảng, hơn hai đội đứng thứ hai, 2 điểm là Barca và Real. Với kết quả này, cuộc đua vô địch La Liga vẫn đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Còn tại giải Italia, với việc đang so kè quyết liệt cho một vị trí trong top 4, cuộc đụng độ giữa Juventus và AC Milan ở vòng 35 có ý nghĩa chẳng khác nào một trận chung kết. Với kết quả thua tan nát trên sân nhà 0-3, Juventus bị đẩy xuống vị trí thứ 5, trong khi đối thủ AC Milan vươn lên vị trí thứ 3.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, vùng núi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng vùng núi từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc còn nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.